Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 18 tháng 4 năm 2025, thứ Sáu tuần Thánh, cùng với giáo hội chúng ta cử hành tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong lễ nghi hôm nay, giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, chiên Thiên Chúa hiến tế trên thập giá vì nhân loại. Qua việc đọc lời Chúa và tôn vinh thánh giá, đồng thời giáo hội cũng tưởng nhớ nguồn gốc của mình phát sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô chết trên thập giá. Tin cậy vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, giáo hội cầu bầu cho phần rỗi của nhân loại. Nếu có thể được thì nên cử hành lễ nghi này vào lúc 3 giờ chiều. Nếu không thì cử hành vào giờ thuận tiện sau đó. Lễ nghi hôm nay gồm các phần sau đây. Thứ nhất, đọc lời Chúa. Thứ hai, lời nguyện chung trọng thể. Thứ ba, suy tôn thánh giá. Thứ tư, rước lễ với mình máu thánh đã được truyền ngày thứ năm hôm trước. Ý nghĩa và liên hệ của bốn phần nghi thức này được diễn tả như sau. Với phần lời Chúa, nhất là qua bài thương khó, giáo hội tưởng niệm biến cố cao điểm của công cuộc cứu rỗi con người do Chúa Kitô thực hiện. Qua việc đọc lời nguyện chung trọng thể, giáo hội cầu bầu cho các hạng người khác nhau trong giáo hội và cho các nhu cầu khác nhau của nhân loại. Như thế, giáo hội muốn áp dụng ơn cứu rỗi đã được thể hiện trên thập giá cho tất cả mọi người. Sau đó, với lễ nghi tôn thờ thánh giá, giáo hội biểu lộ lòng tôn kính đối với đấng đã thực hiện ơn cứu rỗi của nhân loại và kêu mời tất cả quy phục thánh giá Chúa Kitô như là giá chuộc nhân loại. Sau cùng, với việc rước lễ, giáo hội làm cho tín hữu tham dự trọn vẹn vào y tế cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngày hôm nay, giáo hội giữ thinh lặng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Lễ nghi rất đơn giản. Ngay từ đầu, linh mục đã thinh lặng tiến vào nhà thờ, phủ phục cầu nguyện. Bàn thờ cũng không đèn nến cho đến lúc tôn thờ thánh giá. Ngoài nghi thức phục vụ tưởng niệm cuộc thương khó này, giáo hội buộc tín hữu ăn chay và kiêng thịt, đồng thời khuyến khích họ đi đàng thánh giá và đọc cũng như suy niệm các bài thương khó của Chúa Giêsu trong sách Phúc Âm. Hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng nhau suy niệm lời nói cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá. Mọi sự đã hoàn tất. Gioan chương 19 câu 30. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay không có thánh lễ, không có truyền phép, không có vinh quang, không nhạt nhòa. Hôm nay chỉ có thập giá. Chúng ta bước vào thứ Sáu tuần Thánh, ngày mà cả vũ trụ lặng đi, không phải vì Thiên Chúa vắng mặt, mà vì Thiên Chúa đã tự nộp mình cho tội lỗi của nhân loại. Tường thuật thương khó theo Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe không dừng ở bi kịch, nhưng đưa ta đến một điều kỳ diệu. Thập giá không phải là kết thúc, mà là khởi đầu, không phải là thất bại, mà là chiến thắng, không phải là nhục nhã, mà là tôn vinh. Chúa Giêsu đã không bị bắt buộc phải chết. Người tự hiến, người chủ động tiến vào cuộc khổ nạn, người tự đặt mình vào tay những kẻ ghét bỏ mình, và vẫn yêu thương đến cùng. Đức Benedicto thứ 16 đã nói một cách mạnh mẽ rằng, thập giá không còn là khí cụ của tử hình, mà trở thành ngai tòa vinh quang, nơi con Thiên Chúa tỏ lộ dung mạo của tình yêu đến tận cùng. Vì thế, khi chúng ta quỳ xuống thờ lại thánh giá hôm nay, chúng ta không cúi đầu trước một biểu tượng đau khổ, mà là cúi đầu trước tình yêu cứu độ, một tình yêu không đòi hỏi, không mặc cả, không tính toán, mà tự hiến trọn vẹn cho nhân loại. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 618 viết, thập giá là của Chúa Kitô, nhưng cũng là của mỗi người chúng ta. Chúa mời gọi chúng ta vác lấy thập giá mình và theo Chúa. Như vậy, chúng ta được dự phần vào ơn cứu chuộc. Chúng ta có thể hỏi, tại sao Thiên Chúa toàn năng lại chọn con đường thập giá? Không có cách nào dễ hơn sao? Không có phép lạ nào ngoạn mục hơn sao? Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì trên thập giá, Chúa mới nói được với từng người chúng ta bằng ngôn ngữ mạnh hơn mọi lời. Con đáng giá bằng chính mạng sống của ta. Nếu hôm nay bạn thấy đời mình u tối, đau khổ, thất vọng, xin hãy nhìn lên thập giá. Ở đó bạn sẽ thấy một đấng không chỉ hiểu nỗi đau, mà đã đi vào chính nó. Bạn không cô đơn trong khổ đau. Chúa Giêsu đã làm cho khổ đau có ý nghĩa. Và chính vì thế, thập giá trở thành ánh sáng, không phải ánh sáng chói lòa, mà là ánh sáng dịu dàng của một tình yêu không lùi bước. Chính lúc Chúa kêu lên mọi sự đã hoàn tất, thì cũng là lúc công trình cứu độ hoàn tất và cửa trời mở ra. Hôm nay, chúng ta không chỉ châm ngắm thập giá từ xa. Hôm nay, từng người được mời gọi tiến đến, khôn kính, chạm vào, quỳ thờ lạy, không phải vì thập giá là gỗ, mà vì trên thập giá ấy đã có đấng yêu ta đến tận cùng. Xin cho mỗi lần chúng ta nhìn lên thập giá, là một lần ta lặng người đi rồi tự hỏi, con đã yêu Chúa đến mức nào? Con đã tha thứ như Chúa đã tha? Con có đủ can đảm để sống yêu thương trong thầm lặng và kiên nhẫn không? Thập giá không cần lời giải thích. Thập giá chỉ cần một cái nhìn tin tưởng, một trái tim mở ra, một cuộc đời sẵn sàng cúi xuống như Thầy Chí Thánh đã cúi xuống rửa chân cho ta. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa đã nói lời yêu cuối cùng và mở ra cánh cửa sự sống cho con. Xin cho con đừng sợ thập giá đời mình, nhưng biết đón nhận nó trong niềm tin và tình yêu. Xin đừng để con quay lưng với tình yêu của Chúa, nhưng cho con biết cúi đầu thờ lạy và bước theo Chúa đến cùng. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến và cảm ơn cộng đoàn bệnh viện Gemelli. Sáng ngày 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp và cảm ơn tất cả ban lãnh đạo và nhiều nhân viên Đại học Đa khoa Gemelli, Đại học Công giáo cũng như Ban Giám đốc Sở Y tế Vatican đến viếng thăm ngài và nhân dịp này. Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn tất cả vì đã săn sóc và chữa trị cho ngài. Buổi tiếp kiến diễn ra ở hậu trường Đại Thánh Đường Phaolô thứ 6 và kéo dài 20 phút. 24 ngày sau khi được xuất viện, Đức Thánh Cha muốn cảm ơn tất cả mọi người và nói rằng: "Cảm ơn anh chị em vì việc phục vụ ở nhà thương. Công việc của anh chị em thật tốt đẹp. Xin anh chị em hãy tiếp tục như vậy." Đức Thánh Cha đã được điều trị trong 38 ngày ở nhà thương vì bệnh viêm phổi hai bên. Ngài đặc biệt nói với bà giáo sư viện trưởng Elena Beckley của Đại học Thánh Tâm: "Xin cảm ơn bà, người rất mạnh mẽ. Khi phụ nữ quản trị, mọi sự suôn sẻ. Tôi cầu nguyện cho anh chị em và xin anh chị em cũng cầu nguyện cho tôi." Đầu buổi tiếp kiến, ông Daniele Franco, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức Gemelli, đã ngỏ lời chào mừng và cầu chúc Đức Thánh Cha nhân lễ phục sinh sắp tới và mong ngài sớm bình phục. Ông nói: "Chúng con sẽ rất hài lòng nếu Đức Thánh Cha trở lại nhà thương Gemelli không phải như một bệnh nhân, nhưng để viếng thăm các bệnh nhân của chúng con, đặc biệt những người ở trong hoàn cảnh khó khăn hơn, các trẻ em và người già. Các bác sĩ của chúng con đã làm việc rất nhiều trong việc săn sóc chữa trị và trong cơ quan nhân bản, nhưng con chắc chắn rằng một lời an ủi của ngài sẽ giúp đỡ nhiều các bệnh nhân và gia đình họ. Họ đang chờ đợi Đức Thánh Cha." Đức Thánh Cha đã chào từng người hiện diện trong buổi tiếp kiến, bắt đầu từ bà viện trưởng Beckley. Bà đã tặng Đức Thánh Cha bó hoa màu vàng và trắng, nhân danh tất cả mọi người.
Tin Kiev, Ukraine. Các giáo hội Kitô kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Ukraine. Các giáo hội Kitô và hội đồng các tôn giáo tại Ukraine đồng thanh lên án vụ Nga tấn công vào thành phố Sumy hôm Chủ nhật ngày 13 tháng 4 vừa qua và kêu gọi chấm dứt đổ máu. Vụ tấn công đã làm cho 34 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em và 119 người bị thương, trong số những người bị thương này có 19 trẻ em. Vụ này đã gây phẫn nộ trong dư luận thế giới. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 14 tháng 4 vừa rồi, Hội đồng Liên Ukraine của các giáo hội và các tổ chức tôn giáo khẳng định, qua những hành động này, chúng tôi nhận thấy đối với một quốc gia tự nhận là Santa Rus, nước Nga Thánh, trong thực tế không có gì là Thánh. Tại đó, vắng bóng một yếu tố cơ bản nhất, đó là sự tôn trọng đối với việc cử hành các lễ của Kitô giáo và Do Thái giáo. Chúng tôi, các thủ lãnh của các giáo hội và các tổ chức tôn giáo, mạnh mẽ lên án những hành động khủng bố do Liên bang Nga gây ra chống lại các thành thị và làng mạc ở Ukraine. Chúng tôi kêu gọi các cường quốc chính của thế giới hãy đề ra các biện pháp cần thiết để chặn đứng cuộc tấn kích quân sự của Nga chống Ukraine và để củng cố khả năng tự vệ của Ukraine cũng như bảo vệ các nhân mạng. Cả Hội đồng các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ cũng kêu gọi những người trực tiếp gây ra những cuộc tấn công đáng lên án như thế hãy chấm dứt đổ máu những người vô tội. Hành động của họ chứng tỏ tham vọng về lãnh thổ và chính trị. Chúng tôi kêu gọi cộng đồng thế giới hãy bảo vệ các nạn nhân của những vụ tấn kích như thế và bằng mọi phương thế có sẵn hãy kêu gọi những kẻ trách nhiệm trả lời về những hành động như thế. Trong thông cáo, mục sư Jerry Kiley, người Nam Phi, tổng thư ký hội đồng đại kết, đã nhắc lại rằng chỉ mới cách đây hơn một tuần lễ, ngày 4 tháng 4 vừa qua, một tên lửa đạn đạo của Nga rơi trúng sân chơi Kiviri thuộc miền trung Ukraine, giết hại 19 thường dân, trong đó có 9 trẻ em. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo hôm 13 tháng 4 còn gây chết người hơn nữa. Cả trong tuần thánh này, sự tàn bạo và gian ác của con người vẫn không nguôi, trái lại, nó tiếp tục đốn ngã những nạn nhân vô tội. Mục sư Pilei nói, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, nhân danh tất cả các giáo hội thành viên hội đồng đại kết, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình trong tuần thánh này để bạo lực được chấm dứt và cầu cho sự hoán cải của những tâm trí tập trung vào chiến tranh trong tâm hồn để họ tìm kiếm hòa bình và công lý, nền tảng của hòa bình đích thực. Trong khi đó, tại Ukraine, Đức cha Vasil Tuchapets, giám mục công giáo của giáo phận Kharkiv, nơi có thành phố Sumy, cho biết dân chúng bị sốc. Chúng tôi đau buồn khi được tin về vụ xảy ra ở Sumy. Các tên lửa của Nga đánh vào trung tâm thành phố. Ngày mà dân chúng chuẩn bị đại lễ của Kitô giáo, Chúa Giêsu vào thành Jerusalem đã trở thành ngày đau thương cho Sumy và toàn Ukraine. Không có lời nào để lột tả hết được. Chúng tôi chia buồn với gia đình các nạn nhân. Chúng tôi cầu nguyện cho những người đã chết và những người bị thương. Về phần đức cha Vitaly Krivitsky, giám mục của giáo phận công giáo Latin Kiev Zhytomyr, ngài cũng mạnh mẽ lên án vụ thảm sát và viết trên Facebook của Hội đồng Giáo mục Công giáo Latin rằng một vài nhà chính trị đã quên nguyên tắc không thể đối thoại với những kẻ khủng bố. Đức cha cảnh giác chống những nhà chính trị đang bó buộc một hiệp định không có công lý cũng chẳng có luân lý, nhắm thương thuyết để làm giàu, nhưng đó là thứ giàu có bằng tiền bạc oán thù và bằng máu. Thiên Chúa là vị phán xét họ và lịch sử cũng vậy. Cả những kẻ độc tài khát máu và những kẻ đồng lõa sẽ thấy chỗ của họ trong các sách giáo khoa về lịch sử trong tương lai như những ví dụ ô nhục.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse thăm bữa cơm yêu thương. Sáng thứ Ba ngày 15 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã có chuyến thăm khích lệ quý cha, quý sơ và quý cộng tác viên của bữa cơm yêu thương, một hoạt động nổi bật của Ủy ban Đức ái xã hội Caritas Tổng giáo phận Hà Nội trong những năm gần đây. Bữa cơm yêu thương là một trong những ý tưởng bác ái mà Đức Tổng giám mục Giuse gợi ý cho Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, bắt đầu từ giữa năm 2022. Mỗi suất cơm chỉ có giá tượng trưng 5.000 đồng với mục đích hỗ trợ cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại hai bệnh viện ca Tân Triều và Nông nghiệp. Trải qua gần 3 năm hoạt động, hiện nay bữa cơm yêu thương đã mở rộng điểm phát cơm lên 5 bệnh viện ca Tân Triều, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương. Bữa cơm yêu thương vẫn hoạt động đều đặn vào sáng thứ Ba và sáng thứ Bảy hàng tuần với 1.600 suất cơm mỗi tuần. Sau khi đón tiếp Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha đặc trách, quý sơ và quý cộng tác viên đã tiếp tục công việc thường ngày là đem những suất cơm đến trao tặng cho các bệnh nhân tại các bệnh viện của buổi sáng thứ Ba như thường lệ. Nhưng hôm nay anh chị em cảm thấy vui và được khích lệ hơn với sự viếng thăm của vị chủ chăn Tổng giám phận.
Tin Paris, Pháp Quốc, công nghị giáo tỉnh thủ đô Pháp về sự gia tăng các dự tòng. Trước tình trạng tăng vọt số dự tòng người lớn tại Pháp, các giám mục thuộc 8 giáo phận trong giáo tỉnh vùng thủ đô Paris quyết định triệu tập một công nghị để suy tư về hiện tượng này và về cách thức đón nhận những hạt giống mới này trong giáo hội. Trong sứ điệp gửi các tín hữu, các giám mục giải thích rằng, điều ngày nay đang thu hút sự chú ý và thức tỉnh sự dấn thân của chúng ta là làn sóng đông đảo những người tự tòng, gồm các thiếu niên và người lớn, ngày càng quan tâm hướng về Chúa Kitô và cả sự cần thiết phải đón nhận những mầm mống mới này vào trong giáo hội một cách tốt đẹp nhất. Sự tăng trưởng của các tân tòng này phần nào cũng tùy thuộc sự năng động của chúng ta. Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Giáo mục Pháp, năm nay số dự tòng người lớn sắp được rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo trong đêm vọng phục sinh ngày 19 tháng 4 sắp tới là 10.384 người, một con số kỷ lục, trong đó có hơn 7.400 thiếu niên từ 11 đến 17 tuổi. Con số này nâng tổng số dự tòng được rửa tội trong năm nay tại Pháp là 17.800 người, tức là tăng 45% so với năm ngoái 2024. Tại vùng thủ đô Pháp, năm nay có hơn 2.600 dự tòng. Các giám mục viết, tình trạng hàng ngàn các tân Kitô hữu tại vùng chúng ta là một niềm vui, nhưng đồng thời cũng đặt trước chúng ta những nghĩa vụ. Chúng ta phải làm gì và hoạt động ngày càng tốt đẹp hơn để các tân tòng tìm thấy nơi chúng ta những phương thế để tăng trưởng trong đức tin. Chính vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris sau khi tham khảo các hội đồng linh mục, chúng tôi quyết định mở công nghị giáo tỉnh. Đề tài của công nghị là các dự tòng và tân tòng, những biến tượng mới cho đời sống giáo hội chúng ta trong các giáo phận chúng ta. Công nghị sẽ kéo dài khoảng một năm và sẽ tiến hành từ lễ hiện xuống năm tới 2026 đến mùa hè năm 2027. Dự án vẫn còn rất mới mẻ, nhưng chúng tôi không muốn chậm trễ trong việc thông báo điều mà chúng tôi vui lòng thực hiện với niềm hân hoan to lớn và hăng hái dưới ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh.
Tin Vatican, các tổ chức nhân đạo thế giới khẳng định khủng hoảng nhân đạo tại Sudan là trầm trọng nhất thế giới. Theo các tổ chức nhân đạo như COPI, hoạt động từ hơn 20 năm nay ở Sudan, Sudan là một khoảng ngục bị các nước mạnh làm ngơ. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới, nhưng thảm trạng này bị đẩy vào hậu trường và quên lãng so với các thảm trạng khác ở Ukraine và Gaza. Ông Claudia Serravolo, chủ tịch tổ chức COPI, nhận định rằng điều đang xảy ra ở Sudan là một trong những ví dụ thích hợp nhất về tình trạng mà Đức Giáo Hoàng Francisco gọi là Thế chiến thứ ba từng mảnh. Trước chiến tranh, chúng tôi hoạt động tại Sudan chủ yếu với những dự án phát triển nông nghiệp, an ninh môi trường và tăng cường nữ giới. Nhưng tất cả các dự án đó đã bị phá tán vì chiến tranh. Và từ ngày 15 tháng 4 năm 2023, chúng tôi không làm gì khác hơn là cấp thiết cứu trợ dân chúng bị kiệt quệ vì chiến tranh. Bà Chiara Lacone, điều hợp viên các chương trình của tổ chức COPI, nói với Đài Vatican rằng, từ đầu cuộc xung đột ở Sudan đã có 29.000 người chết, trong đó có 7.500 thường dân. Con số này sẽ cao hơn nếu kể cả những người chết vì những lý do gián tiếp liên quan đến chiến tranh. Cuộc khủng hoảng lương thực đang đè nặng lên 24 triệu người, trong đó ít nhất 270.000 người không có nước uống trong lành. Cả những dịch vụ cơ bản cũng bị thương tổn. Tại những vùng có xung đột, chỉ có 25% các cơ cấu y tế còn hoạt động, trong khi tình trạng thiếu nước và những điều kiện vệ sinh bất bình đang làm lan tràn các bệnh như dịch tả, sốt rét vàng và sốt rét ngã nước. Tin Roma, Liên hiệp Âu Châu hứa giúp 522 triệu euro cho Sudan. Liên hiệp Âu Châu và các nước thành viên hứa giúp 522 triệu euro trong năm nay cho Sudan để đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại nước này. Quyết định này được đề ra trong hội nghị cấp cao về Sudan hôm 15 tháng 4 vừa qua tại London với sự tham dự của Ủy ban Hành pháp Liên hiệp Âu Châu và các nước Anh, Pháp, Đức cùng với nhiều nước khác và Liên hiệp Phi Châu. Thông cáo của hội nghị nói rằng những gì đang xảy ra sau 2 năm xung đột võ trang đã gây ra những hậu quả rất trầm trọng cho dân chúng trong vùng. Trong số 522 triệu euro vừa nói, có 282 triệu đến từ Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu và 27 nước thành viên. Viện trợ trên đây nhắm hỗ trợ về phương diện y tế và dinh dưỡng cấp thiết, hỗ trợ lương thực, các dịch vụ về nước và vệ sinh y tế, nhà ở, bảo vệ và giáo dục cho các gia đình dễ bị tổn thương nhất, cho những người di tản nội địa, các gia đình tị nạn và cộng đoàn tiếp đón. Hội nghị ở London tiếp nối cuộc viếng thăm của bà ủy viên Labib ở Cộng hòa Chad. Tại đây, bà đã chứng kiến ảnh hưởng tàn hại của cuộc xung đột tại Sudan trên những người tị nạn, phụ nữ và trẻ em. Hội nghị ở London nhằm gia tăng sự chú ý của quốc tế đối với thảm trạng nhân đạo lâu dài tại Sudan và cung cấp diễn đàn để đương đầu với những hậu quả tàn phá về mặt nhân đạo, kể cả những biện pháp thực hành để cải tiến việc viện trợ nhân đạo. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 4 vừa qua, trong huấn từ kinh Trịnh Tin được công bố, Đức Thánh Cha Francisco cũng đặc biệt lưu ý dư luận thế giới về thảm trạng nội chiến tại Sudan và khẳng định rằng ngày 15 tháng 4 sắp tới là kỷ niệm đau buồn lần thứ hai bắt đầu xung đột tại Sudan, làm cho hàng ngàn người chết và hàng triệu gia đình buộc lòng phải bỏ gia cư của họ. Sự đau khổ của các trẻ em, phụ nữ và những người dễ bị thương tổn đang kêu thấu tới trời và khẩn xin chúng ta hành động. Tôi tái kêu gọi các phe lâm chiến hãy chấm dứt bạo lực và khởi sự con đường đối thoại, và tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên cứu trợ cần thiết cho dân chúng. Nội chiến tại Sudan bùng nổ ngày 15 tháng 4 năm 2023 với cuộc xung đột giữa quân đội chính quy và lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh, và sau 2 năm, nội chiến này vẫn kéo dài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Bà và anh chị em thân mến, trong một ngôi nhà thờ ở bên trong tu viện St. Anne and St. Joseph ở Cordoba, Tây Ban Nha, có một cây thánh giá gỗ với tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh, có cánh tay phải rời khỏi thập giá và hạ thấp xuống. Cây thánh giá này có tên là cây thánh giá tha tội. Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau. Một hôm, có một tội nhân đến xưng tội với vị linh mục chính xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này thường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngâm đe nhiều điều. Sau khi xưng tội xong, tội nhân này ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính nào tật nấy, không bao lâu, người đó sa ngã lại. Lần này, sau khi anh xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại nghiêm giọng: "Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông." Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến, quỳ dưới chân linh mục, cũng bên dưới cây thánh giá, và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát. Ngài trả lời: "Ông đừng có đùa với Chúa, tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa." Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ tội nhân, thì bàn tay phải của Chúa Giêsu cũng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm từ trên cây thánh giá ấy như sau: "Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải con." Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, cây thánh giá tha tội với câu chuyện hết sức cảm động đã nói với chúng ta rằng, nơi thánh giá, Chúa Giêsu vẫn luôn giang tay chờ đón, tha thứ và yêu thương những người tội lỗi biết ăn năn sám hối và tin tưởng vào ơn cứu độ của Người. Theo dòng lịch sử, đời này qua đời nọ, con người vẫn phạm tội. Vì thế, những hình phạt cho các tội lỗi đó vẫn cứ chất chồng, và con người chỉ có thể được cứu thoát khỏi sự chết và hư mất đời đời nhờ cái chết của Con Một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần gian để thực hiện lời hứa cứu độ của Thiên Chúa. Hôm nay, khi sống lại bầu khí thê lương và đau buồn của ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta lặng lẽ theo chân Chúa trên con đường người vác thập giá lên đồi Golgotha. Thập giá Chúa vác không chỉ là cây gỗ nặng đang đè trên tấm thân tả tơi vì roi đòn của Người, mà còn là những lời thóa mạ, chê cười của đám đông dân chúng đi theo. Trong số họ, có lẽ có những người đã từng được thưởng thức những tấm bánh mà Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để họ no lòng. Có những người
từng ngây ngốc nghe Chúa giảng dạy, và cũng có những người được Chúa chữa lành khỏi bệnh tật, giải thoát khỏi sức phiền của tội lỗi. Thập giá của Chúa còn là những rơi đòn tàn bạo của quân lính, là sự bất lực của những người thân yêu. Cô đơn, đau đớn và nhục nhã. Nhưng Chúa vẫn kiên trì vác thập giá của mình với tất cả tình yêu, để rồi, bằng tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Cha và nhân loại, khi trút hơi thở cuối cùng và gửi thân trên thập giá, Chúa Giêsu đã làm cho thập giá của người trở thành thánh giá cứu độ muôn người. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2016, tại nguyện đường Thánh Mát-ta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng, nếu muốn biết câu chuyện tình mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, chúng ta phải ngắm nhìn thánh giá. Nơi ấy có một con người đang bị tra tấn, một Thiên Chúa tự hủy sự thần thiên của mình, mang lấy nhơ uế của tội lỗi, và qua sự tự hủy, người đã thắng ma quỷ, thắng con rắn xưa. Ước mong rằng, khi quỳ dưới chân thánh giá Chúa trong buổi chiều thứ sáu tử nạn tang thương, mỗi người chúng ta lắng nghe được lời tỏ tình thấm thiết nhất của Thiên Chúa, và đón nhận được ơn tha thứ từ bàn tay nhuộm thấm máu đào bởi vết đinh đâm thâu của Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết chân thành hoán cải và quyết tâm từ bỏ tội lỗi, để sống xứng đáng với tình yêu cao vời và ơn cứu độ mà Chúa đã trả bằng máu châu báu của Chúa. Amen.
Vì ai thân Chúa nát tan, chịu bao thương tích trên mình? Vì ai đinh sắt đâm thâu, vì tội con Chúa mang thầm sầu. Xin cho con đáp thập giá mình, đi vào cuộc tình của Giêsu cứu thế. Xin cho con đau tim đời mình, con nhận hy sinh để cùng Chúa sống lại hiền vinh. Vì ai Ngài đã bước lên thập giá đau đớn khôn lường? Vì ai dâng hiến máu đau, vì tội con Chúa chịu nhục hình. Xin cho con đã thập giá mình, đi vào cuộc tình của Giêsu cứu thế. Xin cho con đau tim đời mình, đón nhận hy sinh để cùng Chúa sống lại hiền
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.